Tiếp tục quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, và có vẻ như những cái lời nói về việc tấn công phủ đầu Syria của Tổng thống Trump đang dần trở thành sự thật, và có vẻ ổng không phải nói chơi đâu cô Thu Nga. Hỏa tiễn sẽ tới ngay lập tức đó à.
Đúng rồi, và ổng nói rằng cái hỏa tiễn của ổng thì ổng cũng có thể bấm nút được, nhưng mà với cái tánh của ông Donald Trump thì chúng ta cũng biết rằng khi ông không có để cho ai bắt nạt, vì vậy cho nên là một cái câu nói đi thì ông sẽ nói lại liền, cũng giống như ông đối đáp với là ông Kim Jong Un, ông đối đáp với ông Putin, và bây giờ là đến cái vụ ở Syria thì ông cũng đã tweet giống như sáng hôm nay Quang Hưng nói, và trên những cái bản tin nó cũng vậy. Nhưng mà cái việc mà tấn công Syria thì cũng có nhiều nước đang cân nhắc lắm. Và Pháp thì cũng nói là có bằng chứng về cái vụ tấn công hóa học tại Syria. Và Đức thì hy vọng là sẽ được nói chuyện trước khi mà Tây Phương có thể là tấn công Syria. Nhưng mà cái Anh, nước Anh thì cũng đang tham gia. Và Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến ngày 12 tháng 4, đã dự định đó, ngày 12 tháng 4 sẽ yêu cầu nội các chấp thuận cho nước Anh can dự vào cái hành động quân sự chống lại cơ sở hạ tầng có vũ khí hóa học ở Syria. Và cái nguồn tin này cho hay là Anh đang sửa soạn tham gia vào hành động do Mỹ và Pháp dẫn đầu. Và trước đó thì bà May này có thể sẽ không có tìm kiếm cái sự chấp thuận trước từ Quốc hội trong cái việc tham gia hành động quân sự, vì bà muốn sớm có hành động. Trong khi đó, nhật báo Daily Telegraph hôm 11 tháng 4 loan tin là Thủ tướng May đã ra lệnh cho các tàu ngầm Anh di chuyển tới cái phạm vi mà bắn phi đạn vào Syria để chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công chống lại quân đội Syria, sớm nhất có thể là khởi sự vào tối ngày hôm nay 12 tháng 4. Và theo các nguồn tin, chính phủ cho biết là Anh đang làm mọi thứ cần thiết để có thể bắn phi đạn hành trình Tomahawk từ tàu ngầm vào các mục tiêu quân sự ở Syria. Và Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua loan báo là Tổng thống Donald Trump chưa có đề ra cái thời biểu hành động đáp trả cái vụ tấn công bằng chất hóa học tại Syria, dù ông Trump đã lên Twitter viết rằng phi đạn sẽ được phóng và cảnh cáo Nga là hãy sẵn sàng. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Sarah Sanders nói ông Trump có một số biện pháp không chỉ vào quân sự, và rằng cái mọi cái sự lựa chọn đã được đặt trên bàn khi mà Tổng thống đánh giá là các cách đáp trả. Quang Hưng có nghĩ rằng ông sẽ làm hay không?
Tổng thống Donald Trump mà chúng tôi nhận được cái bản tin của hãng thông tấn AP cách đây khoảng 15 phút thôi, thì Tổng thống Trump có nói rằng đó là cái vụ tấn công vào Syria nó sớm xảy ra và hoặc là nó đang xảy ra. Tức là hiện tại bây giờ ông đã ra lệnh rồi và chưa biết là quân đội của Hoa Kỳ hoặc là các quân đội của đồng minh chừng nào mới bấm nút để mà tấn công hay mà thôi. Cái lần trước mà chúng ta còn nhớ là Syria cũng đã sử dụng cái chất hơi độc cay để mà giết người, giết thường dân của họ. Thì Hoa Kỳ cũng đã bắn tới cả gần 60 cái quả hỏa tiễn vào ngay trong cái nơi mà cái chiếc máy bay thi hành cái vụ tấn công đó cất cánh và hạ cánh. Thì lần này người ta cũng không có biết là chắc là phải là gấp đôi, gấp 3 hoặc là gấp 10 lần như vậy thì mới có thể gọi là cái sự trừng phạt của Tổng thống Trump. Ông Trump thì không có thể nào mà nuốt lời của ông được, bởi vì cũng là một vị tổng thống mà ông thì cũng là một cái người cũng thẳng tính, nói là làm, mà chúng ta cũng đã từng thấy là khi mà ông hứa thì ông cũng làm, trong những cái vụ như là nhiều cái trường hợp xây bức tường hoặc là chương trình Obamacare. Thì ông nói rằng very soon or not so soon at all, tức là chúng ta phải hiểu là bây giờ ông đã ra lệnh rồi. Và cái việc mà người ta thấy là vào sáng ngày hôm nay thì ông cũng có thay cái một chút xíu cái lời nói của ông về cái việc mà nước Nga. Thì ông cũng có khởi đầu thì ông cũng kêu nói rằng là nếu mà nước Nga muốn là đồng minh của một cái kẻ đã từng sử dụng hơi chất hơi hóa học để mà giết dân chúng của họ rồi lại còn enjoy nữa, thì đó là một cái trường hợp chúng ta thấy là hiện nay đó là cái tình hình rất là nóng. Phía bên nội các của nước Nga thì họ dự trù sẽ họp vào ngày hôm nay thứ Năm và để bàn thảo xem coi là họ có tham gia với lại quân đội Mỹ hay không, mà chắc chắn là phải tham gia, bởi vì có không có tham gia đây chăng nữa thì Hoa Kỳ cũng như là nước Pháp là hai cái đồng minh đã từng hợp tác với nhau khá chặt chẽ trong những cái vụ tấn công Syria trước đây, và họ cũng đã tập trận khá nhiều và rất là đồng thuận trong cái việc mà tấn công những cái quốc gia khác. Những cái đe dọa này người ta thấy rõ là phương Tây sẽ phải đối đầu với lại nước Nga trong một cái vụ xung đột bằng vũ lực. Tuy nhiên người ta vẫn chưa biết là nước Nga sẽ mạnh như thế nào. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì Nga Xô có cho biết là chính quyền của Syria đã chiếm được cái thành phố Duma. Tức là cái thành phố này là hôm thứ Bảy đã xảy ra một cái vụ tấn công bằng bom ngạt làm cho 40 chết người và đã nảy sinh ra cái vụ này. Tuy nhiên thì cái lực lượng quân đội của Syria họ không có đến để mà coi như là bảo quản hoặc là control kiểm soát về cái khu vực này, mà chỉ là cảnh sát thường dân mà thôi. Về phía quân đội của Syria thì bây giờ họ đem tất cả những cái phi cơ của họ vào trong hầm trú ẩn, hoặc là họ nghĩ có thể là đem những cái chiếc phi cơ đó hoặc là những cái chiến cụ về chiến tranh đưa vào trong những cái căn cứ quân sự của Nga, bởi vì họ nghĩ rằng là Hoa Thiện Đốn chắc chắn là sẽ không có dám tấn công vào những cái căn cứ quân sự của Nga đâu. Hiện nay đó thì những cái phi trường chính cũng như là những cái căn cứ quân sự dành cho máy bay hoặc là tàu thủy của quân đội đều không có quân đội ở đây. Về phía bên Bộ Ngoại giao của Damascus thì họ sáng ngày nay cũng lên tiếng là phản đối về cái những cái lời đe dọa của Tổng thống Trump và cho rằng những cái lời tuyên bố của ông là cầu thả và rất là nguy hiểm cho cái vấn đề an ninh cũng như là cái sự hòa bình của thế giới. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và những lời phát biểu của ông Trump có vẻ như cuộc chiến đang được đẩy đến mức gần như là cao nhất và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhắc đến cái câu mà ông Trump ông nói rằng là ông nói trên Twitter rằng là tôi chưa từng nói khi nào sẽ tấn công Syria và có thể sẽ là rất sớm hoặc là không bao giờ. Thì ông Trump đã nói như vậy và ông nói rằng là trong bất kỳ tình huống nào thì Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông cũng sẽ làm tốt công việc dọn dẹp sạch bóng các thành viên khủng bố của ISIS ra khỏi khu vực này. Và sao vẫn chưa có ai nói cảm ơn nước Mỹ cả? Ông Trump cho biết rằng là ông sẽ có những cái hành động đáp trả nhanh chóng và mang tính quyết định đối với Syria sau khi có thông tin chính phủ Bashar al-Assad đã sử dụng chất độc hóa học tấn công làm chết hàng chục thường dân tại khu vực Duma ở phía đông Ghouta trong ngày 7 tháng 4. Cả Nga và chính quyền Damascus đều phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm trong vụ này. Tuy nhiên, người ta thấy rằng là các tàu ông Trump đã rất là tức giận trước những cái hành động này. Và hai khu trục hạ mang hỏa tiễn hành trình Tomahawk của Hoa Kỳ cùng nhiều máy bay và các khí tài quân sự đã đều vào vị trí sẵn sàng tấn công. Chỉ cần ông Trump đưa ra một cái lệnh thôi thì các cuộc tấn công sẽ ngay lập tức nổ ra. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng như Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron trong ngày hôm nay theo giờ địa phương cũng có các cuộc điện đàm về tình hình này. Trong đó, bà Thủ tướng Đức thì lo ngại rằng cộng đồng quốc tế đang dần mất đi khả năng áp đặt một lệnh cấm sử dụng vũ khí hóa học đối với chính quyền của Syria. Đó là trích lời từ văn phòng Thủ tướng của Đức. Trong khi đó thì Tổng thống Pháp khẳng định rằng ông có những cái bằng chứng cho thấy chính quyền Tổng thống Syria là Bashar al-Assad đứng đằng sau vụ tấn công bằng chất độc hóa học ở Duma và ông sẽ chỉ phát lệnh tấn công khi tất cả mọi thông tin đã được kiểm chứng. Anh vốn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ trong ngày hôm nay cũng đã có những cái hành động chuẩn bị cho các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu. Thì đài BBC của Anh cũng đã dẫn lời cho biết rằng là Anh đã Thủ tướng Theresa May đã quyết định sử dụng biện pháp quân sự chống lại Syria và có thể phát động các cuộc tấn công mà không cần sự đồng ý của nghị viện. Trước những hành động kể trên thì Liên Hiệp Quốc đã rất là lo lắng và đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp để mà các cường quốc có thể ngồi xuống để tránh đi những cái cuộc khủng hoảng xung quanh các cáo buộc kể trên. Moscow và Washington đến nay đều phủ quyết mọi dự thảo nghị quyết của nhau trong việc điều tra quốc tế về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Syria. Thì trước khả năng đó thì trước về Tổng thống Trump thì cũng đã nói rằng là hỏa tiễn của Hoa Kỳ sẽ đến rất nhanh, rất đẹp mắt và rất thông minh. Trong khi đó thì mặc dù người Nga cũng như Syria đều nói cứng miệng là không sợ và sẵn sàng đáp trả. Tuy nhiên, nếu không sợ thì tại sao chính quyền Syria lại di chuyển tất cả khí tài quân sự cũng như là quân nhân của mình vào căn cứ quân sự của Nga? Trong khi đó thì có một nguồn tin mặc dù chưa được kiểm chứng nhưng mà người ta nói rằng đó là Nga cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ hãy cung cấp những cái tọa độ cũng như những mục tiêu sắp tới cho cuộc không kích tại Syria để mà tránh gây ra thương vong cho những cái binh lính người Nga. Thì trước những cái phản ứng này thì có vẻ như cuộc chiến sẽ diễn ra nội trong ngày hôm nay hoặc là khuya ngày hôm nay mà thôi, cô Thu Nga.
Đúng rồi, Thế chiến thứ ba. Và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng cho biết là Hoa Kỳ đang đánh giá những cái tin tức tình báo về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Còn quân đội Hoa Kỳ thì đã sẵn sàng hành động lập tức nếu mà ông Donald Trump ra lệnh tấn công. Và vệ tinh và máy bay do thám của Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ những cái dấu hiệu của nhà lãnh đạo Bashar al-Assad cũng như là những đơn vị quân sự Nga di chuyển vũ khí, máy bay và những nhân viên khỏi vị trí có thể là bị tấn công, thành chúng ta hãy chờ xem. Nhưng mà sáng hôm nay một cái bản tin cũng rất nóng, đó là cái việc mà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan nói rằng không có ra tái tranh cử nữa. Và cái quyết định này của ông đã gây sức ép lớn đối với đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa mùa. Và nhà lập pháp có thể có cái thế lực mạnh nhất của Quốc hội nói rằng ông sẽ không đứng thêm một nhiệm kỳ nữa trong cái khu vực Wisconsin của mình vào tháng 11 này. Và đảng Cộng Hòa vốn đang phải đối mặt với những cái thách thức khó khăn từ đảng Dân Chủ để giữ quyền kiểm soát ở Hạ viện. Và trong cuộc họp báo ngày hôm qua thì ông Ryan nói quyết định của ông có liên quan đến gia đình của ông. Và ông nói rằng tất cả mọi người biết rằng ông không thể đi tìm cái công việc này. Ông đón nhận nó một cách miễn cưỡng. Nhưng mà ông sẽ làm việc hết mình và ông đã không hối hận để chấp nhận cái trách nhiệm này. Và ông nói rằng thật sự là rất dễ dàng để cái công việc này khiến cho bạn phải bỏ rơi mọi thứ trong cuộc sống của bạn và bạn không thể để điều đó xảy ra. Và ông là người cha 48 tuổi có 3 đứa con, nói rằng ông không muốn con của ông chỉ có một người cha cuối tuần mà thôi. Ông Paul Ryan đã bị thuyết phục nhận lãnh trọng trách của Chủ tịch Hạ viện vào năm 2015 và dường như không có bao giờ thích cái công việc này cho lắm. Nhiều tin đồn như vậy và đã được cái tin đồn này đã được luân lưu trong cái giới bảo thủ trong nhiều tháng qua và nói rằng ông đang tìm lối ra. Vì Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng Hòa đã đưa ra quyết định của mình với lý do là phải dành ưu tiên cho gia đình vì các con của ông còn nhỏ lắm. Nhiệm vụ gây quỹ và lập pháp của văn phòng rất nặng nề, nhưng không thể không nhìn thấy cái hành động này trong một cái tình hình chính trị lớn hơn. Ông Ryan đã có những cái cuộc đụng độ thường xuyên với Tổng thống Donald Trump và những khác biệt của hai người về cái tính tình cũng như là chính sách. Nhưng mà sau đó thì cũng thấy còn tạm yên ổn và cái cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ tới gần. Và có thể là có khả năng là có một đảng viên dân chủ sẽ là chủ tịch Hạ viện trong năm tới đây, cho nên tin này cũng là nóng lắm đó Quang Hưng.
Vâng, ước gì được như là ông Paul Ryan bởi vì chưa có tới 50 tuổi mà đã về hưu rồi chị Thu Nga. Dạ vâng, trong khi đó thì chúng ta chắc là còn làm dài dài. Nhưng mà như thế này là người ta đang nhắm đến hai vị dân biểu, trước hết là ông Kevin McCarthy và ở bên California và dân biểu Stephen Scalise ở bên Louisiana. Thì nếu mà ông Paul Ryan ông về hưu như vậy thì tương đối khá sớm, không có ra tái tranh cử trong cái nhiệm kỳ sắp tới, thì nhiều người cũng bắt đầu là rục rịch xem coi là ai sẽ là người thay thế ông. Cho tới nay thì hai nhân vật mà chúng tôi vừa nêu là McCarthy và ông Scalise có thể sẽ là những người được bầu chọn. Ông McCarthy thì năm nay 53 tuổi, lại là ở trong tiểu bang California, mà tiểu bang này nổi tiếng là hầu hết là dân chủ, được bầu vào năm 2006. Ông này trước đây cũng muốn là ra tranh cử một lần để thay thế cái chức vụ chủ tịch Hạ viện của ông Eric Cantor, nhưng mà vào khoảng thời gian đó thì không có đủ phiếu và lúc bây giờ thì ông Paul Ryan mới ra. Và ông McCarthy thì khởi sự đó thì cũng là một trong những cái người nổi tiếng. Riêng về ông Scalise, 52 tuổi, Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa, ông này cũng vào Hạ viện cả gần một thập niên rồi, nhưng mà lại không có được nổi tiếng giống như những vị khác. Mãi về sau này, ông này bị bắn trong một cái trận baseball vào năm ngoái, thì bị thương, rồi sau đó bị lằn, rồi được lằn lại, rồi trở lại làm việc, thì người ta mới biết ông này mà thôi. Khá là bảo thủ, và cũng là một trong những cái nhân vật được nhiều người kính trọng đối với lại lập pháp của Hoa Kỳ. Ông McCarthy thì là một trong những cái người là rất là dễ gây quỹ. Ông gây quỹ khá nhiều, gấp 3 lần đối với ông Scalise kể từ tháng 1 năm 2017. Nhưng mà quý vị biết là khi mà bầu cử như ở Mỹ đó, thì càng nhiều tiền lại càng có cái cơ hội thắng cử hơn. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tiền mạnh. Ta nói là mạnh vì gạo, bạo vì cái gì đó thì không biết. Nhưng mà rõ ràng với cái việc gây quỹ và thành công trong vấn đề gây quỹ thì có một cái ngân khoản để chi nhiều hơn cho chiến dịch tranh cử của mình. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một cái phần tin liên quan đến Nga. Thì như chúng ta đều biết, trong thời gian gần đây, cái mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Nga đang ngày một xấu đi, khi mà đã có những cái hành động đáp trả qua lại thông qua việc trục xuất các nhà ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Nga liên quan đến vụ đầu độc điệp viên nhị trùng, là cựu điệp viên nhị trùng là ông Skibor, cũng như là gần đây nhất là những cái vụ lùm xùm liên quan đến Syria, thì cả Hoa Kỳ lẫn Nga đều đang gọi rằng là rất là căng thẳng. Mặc dù ông Trump thì rất muốn kết bạn với ông Putin, nhưng mà trước những sức ép này cũng như những sự kiện này thì có vẻ như cơ hội để mà trở thành bạn đang ngày một xa vời. Và mới đây nữa thì giám đốc của cơ quan CIA là Mike Pompeo đã tuyên bố rằng sẽ không còn những cái chính sách mềm mỏng với Nga nữa, nhưng mà cả Hoa Kỳ lẫn Nga đều đang duy trì nỗ lực ngoại giao nhưng sẽ không còn nương tay nữa. Ông Mike Pompeo đã nêu ra trong một tài liệu sẽ được báo cáo tại phiên điều trần trước Quốc hội trong ngày hôm nay. Thì ông nói rằng là Nga đang ngày càng có nhiều hành động gây hấn do những cái chính sách mềm mỏng của chúng ta trong suốt nhiều năm vừa qua. Và bây giờ điều đó phải chấm dứt. Danh sách các hành động của chính quyền Hoa Kỳ nhằm khiến cho Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin phải trả giá thì cái danh sách đó sẽ rất dài. Và những hành động này của chính quyền nhằm làm rõ chính sách an ninh quốc gia của Tổng thống Trump là xác định Nga là một phần, một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Những nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Nga sẽ vẫn tiếp tục, mặc dù sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, giống như những cuộc đối đầu trước đây với Moscow. Đó là theo như phát biểu của ông Mike Pompeo, một cựu nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và được ông Trump đề cử cho vị trí Ngoại trưởng Hoa Kỳ thay thế cho ông Rex Tillerson trong ngày 13 tháng 3 vừa qua. Thì tại cuộc điều trần trước Quốc hội trong ngày hôm nay, thì nhằm thứ nhất là phê chuẩn ông vào chức vụ mới, và đồng thời cũng có những cái của câu hỏi và những cái phần điều trần liên quan đến chính sách đối ngoại của ông Mike Pompeo. Ông này được đánh giá là một thành viên khá là bảo thủ cũng như là cứng rắn, với những chính sách cứng rắn hơn so với ông Rex Tillerson, vốn là một thành viên khá là mềm mỏng. Và các ủy viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ cũng sẽ đặt ra nhiều vấn đề đối với ông Mike Pompeo về những chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đối với Syria, đối với mối quan hệ giữa Nga và Mỹ và những nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và một loạt các câu hỏi khác trước khi đồng ý chuẩn thuận cho ông này trở thành Ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Thì trước đó thì như chúng ta nãy giờ cũng đã trình bày là cái tình hình tại Syria đang ngày một căng thẳng hơn và có thể là sẽ có những cái cuộc tấn công trong ngày hôm nay hoặc là cuối ngày hôm nay. Nhưng mà riêng với ông Mike Pompeo thì ông này còn đề nghị nhiều hơn nữa. Ông đề nghị đối với những cái đối phó với Nga đó thì phải cần những cái biện pháp mạnh mẽ hơn như là trừng phạt hoặc là trục xuất các nhà ngoại giao và tăng cường quân đội của Hoa Kỳ cũng như rằng là các lực lượng răn đe về vấn đề hạt nhân. Thì rõ ràng đối với Hoa Kỳ thì chính sách của Tổng thống Trump đang ngày một thay đổi, không còn gọi rằng là nhẹ nhàng, mềm mỏng đối với những cái quốc gia mà Hoa Kỳ coi là đối thủ như là Nga, mà bây giờ rằng là rõ ràng là sẽ có những cái biện pháp mạnh tay hơn đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, đối phó với Nga thì cũng phải hành động như thế nào cho nó đúng mức, đối phó với ông Kim Jong Un thì cũng vậy, và đối phó với Trung Cộng như thế nào thì tùy theo cái hoàn cảnh. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tạm ngưng chương trình này thì cũng nhắc lại về cái việc mà ông đại sứ Hoa Kỳ mà ở Mỹ, cái ông Orsius đó, ông nói về cái chuyện mà ông phải xin nghỉ việc vì Tổng thống Donald Trump đòi trục xuất người Việt Nam, thì bây giờ có rất là nhiều bài báo đã phản bác lại cái luận điệu của ông này rồi. Tại vì ông này đó đã từng là đại sứ đeo cờ Việt Cộng ở trên vạt áo và đòi cắt bỏ cờ vàng khi mà đang họp với cộng đồng tị nạn tại California. Và tuyên bố của ông ta đã từ chức để phản đối Tổng thống Donald Trump. Đó là cái lời không có đúng sự thật. Theo thông lệ ngoại giao Mỹ thì những đại sứ không phải là đại diện cho các nước Mỹ mà là đại diện cho Tổng thống. Thì do đó mỗi lần mà có thay đổi thì đó là cái việc đương nhiên chứ không có tự nhiệm gì hết. Và ông nói rằng những người bị trục xuất thì thật tình ra phần lớn những dân tị nạn cộng sản không ở trong cái tình trạng mà được cư trú như chưa có quốc tịch mà lại phạm pháp có án, do đó theo luật di trú của Mỹ, không phải là luật mới của Tổng thống Donald Trump đều không được ở lại để vào quốc tịch Mỹ mà phải bị trục xuất về xứ gốc. Và phần lớn còn lại là mở ngoặc và đóng ngoặc là Việt kiều lậu, tức là dân Việt Cộng qua đây du lịch hay là du học rồi ở lại luôn. Tức là di dân mà lậu mà gốc Việt đó thì bị bắt và bị chờ trục xuất, đó là chuyện thường. Và đưa đến trong cái tình trạng mà bao nhiêu ngàn người bị kẹt cứng ở giữa chính trị Mỹ và Việt Cộng thì họ không được ở lại và không bao giờ được có cái quốc tịch Mỹ. Vì vậy cho nên cái lời của ông ta thì bây giờ là bị phản bác rất là nhiều. Và họ cho rằng khi mà ông ở với Việt Cộng lâu thì là ông cũng đã nói là không đúng sự thật, giống như Việt Cộng vậy thôi. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Nhưng mà cũng nhắc lại là ngày hôm nay gió thổi mạnh lắm và những ngày tới, ở trong tháng 3, tất cả cái mùa gió chướng này, đội mũ hay là đội tóc giả thì phải cẩn thận, nhất là Quang Hưng.
Là Quang Hưng cất lắm. Cất dạ. Luôn, anh Quang Hưng đi cất Quang luôn bộ tóc giả đi anh Quang
dạ,
Hưng.
Vâng, tháo cái bộ tóc giả ra. Dạ vâng.
Tháo ra luôn, khỏi cần mang nữa. Đúng tại rồi, vì gió quá có mang vô nó cũng sẽ bay thôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng bình an và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.